Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Microsoft Office 365 Administration Inside Out của Daryl Keck cùng các đồng tác giả Aaron Gilmet, Lou Mandich và Ed Fisher là sách tham khảo kỹ thuật về triển khai, vận hành và xử lý sự cố Office 365 trong môi trường doanh nghiệp. Tác phẩm thuộc dòng sách hướng dẫn chuyên sâu của Microsoft Press, không phải sách nhập môn về cách dùng Word, Excel hay Outlook. Trọng tâm của sách là công việc của quản trị viên. Từ đánh giá mức sẵn sàng hạ tầng, lựa chọn mô hình danh tính, cấu hình dịch vụ đến giám sát sức khỏe hệ thống và tự động hóa bằng PowerShell. Nội dung phản ánh hệ sinh thái Office 365 ở giai đoạn Exchange Online, SharePoint Online và Link Online còn là các tên gọi trung tâm. Vì vậy, nhiều chi tiết giao diện và tên dịch vụ này đã thay đổi trong Microsoft 365, nhưng tư duy triển khai, quản trị danh tính Line, phân tích mạng và vận hành có kiểm soát vẫn hữu ích. Cuốn sách hướng đến chuyên viên IT đã có nền tảng về Windows Server, Active Directory và quản trị doanh nghiệp. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lập kế hoạch triển khai bắt đầu từ hạ tầng, không bắt đầu từ việc bật dịch vụ. Cuốn sách đặt việc lập kế hoạch ở đầu quy trình. Bởi một tenant Office 365 hoạt động được chưa đồng nghĩa, người dùng sẽ có trải nghiệm ổn định. Tác giả phân tách các việc chuẩn bị nền tảng với các việc riêng cho từng dịch vụ. Phần nền tảng gồm đánh giá mạng, tên miền, mô hình tổ chức, danh tính và các yêu cầu kết nối. Sau đó mới đi vào nhu cầu của Exchange Online, SharePoint Online hay Link Online. Cách tách lớp này có giá trị thực tế vì lỗi triển khai thường xuất hiện ở điểm giao nhau giữa các quyết định. Chẳng hạn, băng thông tổng cao không tự động giải quyết vấn đề độ trễ, đường đi lưu lượng, DNS hoặc cấu hình cổng mạng. Sách giới thiệu các công cụ như Office 365, Deployment Guide, Deployment Readiness Toolkit và Remote Connectivity Analyzer để chuyển việc chuẩn bị từ phỏng đoán sang kiểm tra có cấu trúc. Nội dung cũng nhấn mạnh phân tích lưu lượng thay vì chỉ dựa vào một phép đo tốc độ Internet đơn lẻ. Đây là điểm quan trọng với các tổ chức nhiều chi nhánh, nơi chất lượng kết nối tới dịch vụ đám mây có thể khác nhau theo vị trí và ứng dụng. Phương pháp của sách giúp người quản trị xác định rủi ro trước khi di chuyển người dùng, thay vì xử lý khiếu nại sau khi hệ thống đã đi vào hoạt động. Thứ hai, danh tính doanh nghiệp là trục liên kết giữa Active Directory tại chỗ và Office 365. Một phần đáng kể của sách dành cho quản trị danh tính doanh nghiệp, bao gồm Active Directory Federation Services, đồng bộ Azure Active Directory và các tình huống quản lý danh tính nâng cao. Trọng tâm không chỉ là tạo tài khoản trên đám mây, mà là quyết định nơi lưu danh tính gốc, cách người dùng đăng nhập và mức độ phụ thuộc giữa hạ tầng tại chỗ với dịch vụ trực tuyến. Đồng bộ thư mục phù hợp với nhu cầu duy trì tài khoản, nhóm và thuộc tính từ Active Directory hiện có. Liên kết liên miền trong bối cảnh sách phục vụ các tổ chức muốn kiểm soát xác thực thông qua hạ tầng nội bộ và hướng tới trải nghiệm đăng nhập nhất quán hơn. Sự khác biệt này kéo theo đánh đổi vận hành rõ rệt. Mô hình liên kết có thể đáp ứng yêu cầu kiểm soát cụ thể, nhưng cũng làm tính sẵn sàng của dịch vụ phụ thuộc vào thành phần xác thực tại chỗ. Ngược lại, mô hình đơn giản hơn giảm gánh nặng hạ tầng, nhưng có thể không khớp với chính sách tổ chức. Giá trị của phần này là đặt danh tính trong quan hệ với bảo mật, trải nghiệm người dùng và khả năng phục hồi, thay vì xem nó như một bước cấu hình kỹ thuật độc lập. Dù thuật ngữ và nền tảng Microsoft hiện đã phát triển, nguyên tắc thiết kế này vẫn là nền tảng cho quản trị Microsoft 365 hiện đại. Thứ ba, PowerShell được xem là công cụ vận hành lặp lại, kiểm soát được và có thể kiểm toán. Cuốn sách xem Windows PowerShell là giao diện quản trị chủ đạo cho các tác vụ Office 365 có quy mô và tính lặp lại. Nội dung đi từ chuẩn bị môi trường, kiểm tra WinRM, cài các thành phần cần thiết, thiết lập kết nối đến việc dùng PowerShell Integrated Scripting Environment. Điểm cốt lõi không nằm ở việc thay thế toàn bộ giao diện quản trị bằng dòng lệnh. Thay vào đó, PowerShell giải quyết giới hạn của thao tác thủ công khi quản trị viên phải tạo, sửa, kiểm tra hoặc báo cáo trên số lượng lớn đối tượng. Một quy trình được viết thành lệnh và tập lệnh có thể chạy nhất quán, xem lại, điều chỉnh và dùng lại. Điều đó giảm nguy cơ mỗi quản trị viên thực hiện cùng một việc theo một cách khác nhau. Sách cũng gắn tự động hóa với công tác giám sát và quản trị dịch vụ, cho thấy lệnh không chỉ dành cho cấu hình ban đầu mà còn hỗ trợ vận hành thường xuyên. Tuy vậy, sách ngầm đòi hỏi người đọc hiểu quyền hạn, phạm vi tác động và cơ chế kết nối trước khi chạy lệnh hàng loạt. Đây là giới hạn cần thiết của mọi tự động hóa quản trị. Một tập lệnh sai có thể mở rộng sai sót nhanh hơn thao tác tay. Vì thế, thông điệp thực tế là chuẩn hóa và kiểm thử quy trình trước, rồi mới mở rộng bằng tự động hóa. Thứ tư, quản trị dịch vụ trực tuyến, bao gồm cả mô hình live, giám sát và trách nhiệm vận hành liên tục, khác với các tài liệu, chỉ tập trung vào bước đưa dữ liệu lên đám mây. Sách dành chỗ cho giai đoạn sau triển khai. Các chương về kiểm tra sức khỏe Office 365, duy trì mức dịch vụ với Microsoft Azure, giám sát và các triển khai live cho thấy vận hành là một công việc liên tục. Trong mô hình live, đặc biệt với Exchange Server, tổ chức không chỉ kết nối hai hệ thống, họ còn phải kiểm soát biến số như luồng thư, đồng bộ, đối tượng, cấu hình miền và trải nghiệm người dùng giữa môi trường tại chỗ với dịch vụ trực tuyến. Vì vậy, một thay đổi nhỏ có thể có tác động vượt ra ngoài một bảng cấu hình. Phần giám sát giúp định hình cách nhìn đúng về trách nhiệm dùng dịch vụ đám mây. Microsoft vận hành nền tảng, nhưng tổ chức vẫn chịu trách nhiệm về cấu hình tenant, danh tính, thiết bị, kết nối mạng và quy trình hỗ trợ người dùng của mình. Việc theo dõi sức khỏe cần kết hợp tín hiệu từ dịch vụ với quan sát nội bộ, thay vì mặc định mọi lỗi đều do nhà cung cấp. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích cho quản trị viên cần phân biệt sự cố diện rộng, lỗi kết nối cục bộ và lỗi do thay đổi cấu hình. Dù các công cụ hiện nay đã đổi mới, tư duy về trách nhiệm chia sẻ và quản lý thay đổi vẫn còn nguyên giá trị. Cuối cùng, các dịch vụ được trình bày theo nhu cầu quản trị thực tế của Exchange, SharePoint và Link Online, sách không coi Office 365 là một khối sản phẩm đồng nhất, mà phân tích yêu cầu riêng của Exchange Online, SharePoint Online và Link Online. Với Exchange, nội dung gắn với triển khai live và kiểm soát các biến số của hệ thống thư doanh nghiệp. Với SharePoint Online, yêu cầu mạng và cấu trúc dịch vụ cộng tác cần được xét riêng vì cách người dùng truy cập, đồng bộ và lưu trữ tài liệu khác với thư điện tử. Với Link Online, nay đã được thay thế về thương hiệu và chức năng bởi các dịch vụ cộng tác hiện đại hơn của Microsoft. Sách đề cập các vấn đề nhạy cảm với truyền thông thời gian thực như băng thông, độ trễ, cổng, giao thức, DNS, liên kết liên tổ chức và hội nghị âm thanh. Sự phân biệt này là một đóng góp thực dụng. Nó ngăn quản trị viên áp dụng một mẫu cấu hình mạng hoặc một quy trình kiểm thử cho mọi dịch vụ. Ví dụ, hệ thống nhắn tin và họp trực tuyến bị ảnh hưởng rõ hơn bởi độ trễ và chất lượng đường truyền so với nhiều tác vụ thư thông thường. Tương tự, cộng tác tài liệu đòi hỏi quản trị quyền truy cập và cấu trúc nội dung phù hợp. Người đọc cần lưu ý các tên sản phẩm, giới hạn tính năng và hướng dẫn triển khai cụ thể trong sách thuộc thời điểm xuất bản. Giá trị còn lại nằm ở cách biến yêu cầu kinh doanh thành tiêu chí kỹ thuật riêng cho từng loại dịch vụ. Kết luận, Microsoft Office 365 Administration Inside Out phù hợp nhất với quản trị viên hệ thống, kỹ sư hạ tầng. Chuyên viên triển khai đám mây và đội ngũ IT doanh nghiệp đã có kinh nghiệm với Windows Server, Active Directory, mạng và Exchange. Người mới hoàn toàn có thể thấy mật độ thuật ngữ, giả định kỹ thuật và phạm vi chủ đề của sách khá nặng. Đây không phải tài liệu để học thao tác cơ bản trong các ứng dụng Office, cũng không phải hướng dẫn duy nhất cần dùng để cấu hình Microsoft 365 hiện nay. Nhiều thành phần mang dấu ấn thời kỳ Office 365 cũ như Link Online, các module PowerShell đời trước và quy trình triển khai tương ứng, cần được đối chiếu với tài liệu Microsoft mới nhất trước khi áp dụng vào môi trường thực tế. Dù vậy, sách vẫn nổi bật trong dòng tài liệu quản trị vì phạm vi bao quát và cách tổ chức theo vòng đời vận hành. Nó liên kết đánh giá hạ tầng, danh tính, tự động hóa, dịch vụ cụ thể, mô hình live và giám sát thay vì trình bày từng bảng điều khiển như các mảnh rời rạc. Lợi ích thực tế của người đọc là học được cách đặt câu hỏi đúng trước khi triển khai, nhận diện nơi các phụ thuộc kỹ thuật có thể tạo ra rủi ro và chuẩn hóa các công việc lặp lại. So với các sách giới thiệu nhanh hoặc hướng dẫn theo tính năng, tác phẩm có chiều sâu hơn về quản trị doanh nghiệp và xử lý tình huống vận hành. Nó phù hợp để xây dựng nền tảng tư duy, còn việc triển khai hiện tại nên kết hợp với tài liệu sản phẩm cập nhật. Nếu bạn muốn ủng hộ Darrowcast, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!